星会集，大星音乐，我们集结约等南边路，由微风的天气图，深情叫微风呀。星会集，大星音乐，đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc。mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cánh chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên hồi ký tại Thiên Giang Giang trình bày tất cả những vi phạm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Sao tôi mới được gọi lên làm việc trở lại. Tôi vừa ngồi xuống ghế, để hai tay ngay ngắn trên hai đầu gối đúng thủ tục, thì tên Đắc mở hộp bàn lấy sấp giấy ném ngay trước mặt tôi. Hắn nói:
tôi đã đọc xong bản kiểm điểm của anh. Anh chưa thành khẩn khai báo, điều đó không có lợi cho anh đâu. Anh vẫn quanh co không nhận tội với nhân dân. Anh bảo anh phục vụ công ích là phục vụ cho ai? Anh đã theo nghị quyền chống lại cách mạng mà anh không nhận tội lỗi của anh.
Tôi định trả lời thì hắn nói tiếp:
anh không cần trả lời, chúng tôi đủ bằng cớ để buộc tội anh. Không cần anh nhận tội, chúng tôi để anh viết xem thái độ của anh ra sao mà thôi. Ngay từ lúc mà bị bắt, anh đã ngoan cố và thái độ đó bây giờ vẫn tiếp tục. Cũng như anh đã lợi dụng được kẽ hở của thông báo của Ủy ban Quân quản để trốn trình diện học tập.
Nghe hắn nói tôi trúng trình diện học tập, tôi trả lời: báo cáo, tôi có đi trình diện học tập, nhưng ủy ban tiếp nhận cho là tôi không thuộc diện tập trung. Tôi được ban quân quản tiếp thu bộ nội vụ cho học tập tại cơ sở, vì theo đúng thông cáo, thời gian cuối cùng, tôi không giữ nhiệm vụ chỉ huy.
Ồ, anh khéo tránh né nhỉ? Anh từng làm phó tỉnh trưởng mà không tập trung học tập sao?
Báo cáo, tôi đã thôi làm phó tỉnh trưởng trên 2 năm rồi. Cuối cùng, tôi chỉ là một nhân viên hành chính, không chỉ huy ai.
À, sao anh không trình diện học tập tháng 8?
Báo cáo, đợt học tập đó theo thông cáo đã dành cho nhân viên tình báo và chiêu hồi. Tôi nghĩ là sẽ có nhiều đợt học tập tiếp theo, nên tôi chờ đợi cho đúng diện quy định cho khỏi nhầm lẫn. Đắc nhắc lại:
không cần anh phải nhận tội. Tôi nhắc lại nhận tội để tỏ thái độ thành thật mà thôi. Dù anh không nhận tội, chúng tôi cũng có lý do để đưa anh đi tập trung. Anh khéo lợi dụng được khe hở của luật pháp lắm.
Tôi biết hắn nói đúng, chắc chắn là tôi phải đi tập trung, nên tôi không phát biểu thêm. Bất chợt hắn hỏi tôi:
anh làm gì trong mặt trận thống nhất của lực lượng Việt Nam Tự Do, của Ngô Văn Vinh và Vĩnh Hầu?
Tôi chưa bao giờ nghe đến tổ chức như vậy. Và tôi cũng chưa hề gặp Ngô Văn Vinh và Vĩnh Hầu. Đắc chỉ hừ một tiếng rồi im lặng. Tôi cũng chờ đợi những câu hỏi tiếp theo của hắn. Hắn hỏi tiếp:
à, anh đến quán cà phê Ngọc mấy lần và gặp ai ở đó?
Tôi đến cà phê Ngọc một lần để tìm Trần Đình Sào.
Không có sợ ở đó, tôi đi ngay. Những người ngồi ở quán cà phê, tôi không quen ai.
Anh có quen chủ quán Ngọc không?
Tôi biết, đó là Hoàng, bạn của Sào.
Anh biết Sào hiện ở đâu không?
Thưa, tôi không biết.
Thôi, anh về Sà Linh để tiếp tục suy nghĩ. Tôi mong anh sẽ khôn hơn. Tôi nhắc lại, sự tự giác có lợi cho anh nhiều. Anh có điều gì để xuất hay không?
Tôi muốn được báo tin cho gia đình biết là tôi đang ở đây và khỏe mạnh.
Gia đình anh đã biết anh ở đây, nhưng anh chưa được viết thơ và nhận quà vì anh chưa thành khẩn. Ở đây anh em biết anh nhiều lắm.
Như để chứng minh lời nói, hắn đi xa. Một lúc đi vào với một thanh niên khoảng 27-28 tuổi, người nhỏ, ốm, ăn mặc gọn gàng, tương tất. Tôi đoán ngay là người miền Nam. Vì cán bộ miền Bắc ăn mặc còn lụm thụm, áo quần, dây tắt lưng đều theo kiểu thời trang 1950, rất dễ nhận diện. Người thanh niên nhìn tôi rồi hỏi:
Anh là Nguyễn Chí Thiệp, trước làm ở Bộ Nội vụ phải không?
Tôi đáp: Phải.
À, lúc nhỏ anh học ở Phan Chu Trinh phải không?
Tôi đáp: Phải. Hắn hỏi:
Anh không biết tôi chứ tôi biết anh nhiều lắm. Lúc anh học đại nhị, tôi học đại lục. Tôi là em chị Liên Hương, vợ anh Trần Quỳnh Châu đó. Anh biết chị Liên Hương không?
Tôi không trả lời câu hỏi của hắn. Hắn đứng nhìn tôi từ trên đầu xuống dưới chân, rồi nhìn lên trở lại, như vừa trêu chọc, vừa như thách thức, vừa muốn chứng tỏ hắn là con người chiến thắng, muốn đánh giá một kẻ chiến bại trước mặt hắn. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi mới được biết ông Nguyễn Hữu Dậu làm trưởng ty bưu điện Quảng Nam, rồi trưởng ty bưu điện Đà Nẵng, có con cái đều hoạt động trên Việt Cộng. Tên thanh niên đang nói chuyện với tôi là Nguyễn Hữu Khánh Duy, tốt nghiệp bác sĩ trưng tập trung binh chủng thủy quân lục chiến, nhưng bây giờ làm bác sĩ cho sở công an thành phố. Và người con gái khác tên là Nguyễn Diệu Liên Tâm, đi du học ở Úc về, làm ở Bộ Dân vận Chu Hồi, bây giờ là cán bộ nòng cốt của sở công an thành phố. Thấy tôi không chú ý câu trả lời của Duy, Tình Đắc nói tiếp:
À sợ, còn nhiều người là bạn cũ của anh, người ta nói rất đúng về anh, anh bướng lắm.
Tôi đáp một cách chung chung: Nếu có nhiều anh em biết tôi, thì vụ án của tôi dễ kết thúc. Tôi nghĩ hắn ám chỉ Quỳnh Bá Thành, Nguyễn Đăng Trừng là những người biết tôi từ trước năm 1975, hiện đang làm chấp pháp tại sở công an này. Trở về Xà Linh, tôi càng thấy rõ số phận của tôi. Dù tôi có nhận hay không nhận tội gì, thì chúng cũng sẽ đưa tôi đi cải tạo. Chúng nó biết tôi quá rõ rồi. Do đó tôi quyết định đi làm việc không nhận tội gì hết. Tôi thắc mắc, tại sao hắn lại ghép tôi vào tổ chức của Ngô Văn Vinh và Vĩnh Hầu? Như vậy, Sào có bị bắt không? Vì chỉ có Trần Đình Sào nhờ tôi viết một bản cương lĩnh cho tổ chức của Vinh, nhưng tôi từ chối. Và tôi cũng không gặp Hầu và Vinh. Tôi không phán xét việc làm của hai người này. Họ có quyền có trách nhiệm về việc làm của họ. Giả lại, dám tổ chức đối kháng là điều tôi cũng quý họ. Họ phải phô trương thân thế để tạo niềm tin cho người khác. Tôi không tham gia vì tôi biết rằng tôi không thể hoạt động tại thành phố được trong khi tôi đang trốn lánh. Giấy chứng nhận học tập cải tạo 3 ngày chỉ là giải pháp tạm thời để thay đổi chỗ ở và qua mặt chính quyền phường khống thôi. Đối với sở công an thành phố và đoàn công an liên khu 5 vào Sài Gòn để điều tra những viên chức sĩ quan từng làm việc ở các tỉnh miền Trung, thì giấy cải tạo 3 ngày không thể chứng minh cho lý lịch của tôi miễn đi trình diện tập trung. Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục đi làm việc. Chấp pháp không phải là Đắc, mà là hai tên khác, trong đó có một tên cùng với Đỗ Hữu Cảnh, đến nhà bắt tôi. Bằng một giọng Quảng Nam nhẹ của người Đà Nẵng, hắn hỏi tôi: "Chắc anh không biết tôi, chứ tôi biết anh rõ lắm. Tôi là Lưỡng, cũng học sinh phân chú kinh. Năm anh học đệ nhị, là tôi học đại lục." Thêm một người muốn chứng tỏ đã nắm được lý lịch của tôi. Không biết chúng được làm gì mà dàn ra toàn những anh học sinh Phan Chu Trinh cũ. Tại sao những người quen hoặc biết tôi như Quỳnh Bá Thành, Nguyễn Tân Trừng không gặp, mà để Lưỡng, Khánh Duy gặp, nhắc nhở tôi về trường Phan Chu Trinh ở Đà Nẵng? Trường Phan Chu Trinh mới được thành lập do Chính phủ Quốc gia từ năm 1952. So với trường Quốc học hay Đồng Khánh thì quá non trẻ. Tôi là thế hệ học sinh đầu của trường, vừa học trường mới phát triển. Đến khi tôi xong tú tài một thì trường vẫn chưa có lớp đệ nhất. Tôi đã thành lập hội cựu học sinh của trường, chưa hoạt động được rộng rãi thì đã mất nước. Bây giờ những người cộng sản này muốn gặp tôi có lẽ để chứng tỏ với tôi là họ biết tôi rõ. Tôi phải khai hết sự thực họ cần khai thác, và cũng để cho tôi biết họ là kẻ chiến thắng. Trường Phan Chu Trinh đó thuộc về họ. Tôi nghĩ đến điều này vì ngay thời gian đầu tiên, những người cựu học sinh Phan Chu Trinh theo Cộng sản đã tổ chức họp mặt ở Đà Nẵng và Sài Gòn, và họ đã ghép lịch sử trường Phan Chu Trinh với trường Phan Chu Trinh nào đó trong vùng Việt Minh đánh Pháp làm một, để chứng tỏ trường Phan Chu Trinh là của họ. Đó là sự liên kết có gian ý, có sự trùng tên trường. Cụ Phan Chu Trinh là một chí sĩ người Quảng Nam ai cũng tôn trọng, nên lấy tên cụ đặt cho tên trường. Không có sự liên hệ nào giữa hai trường. Trường Phan Chu Trinh ở Đà Nẵng thành lập năm 1952, hoàn toàn mới, lúc đó chỉ có một lớp đệ thất học tạm tại trường nữ tiểu học. Ăn gian những sự kiện lịch sử là nghề của những người cộng sản. Tôi cũng trả lời vừa đủ với Lưỡng: "Dân, trường đông quá, tôi chỉ biết những người học cùng lớp gần nhau thôi." Lúc anh về thành lập hội cựu học sinh Phan Chu Trinh, tôi có đi dự. Tôi đáp dân cho qua chuyện, rồi ngồi im chờ hắn nói tiếp. "Chúng tôi đã biết rõ về anh. Điều đó rất có lợi cho anh. Nếu anh thành khẩn khơ báo, bây giờ chúng tôi làm việc nghiêm túc. Anh giữ nhiệm vụ gì ở trong Quốc Dân Đảng và Đảng Dân Chủ tỉnh Quảng Nam?" Tôi thấy sự hiểu biết của hắn có giới hạn, chỉ đoán mò. Ai đời hỏi một lúc hai đảng. Tôi đáp: "Tôi không là đảng viên Dân Chủ hay Quốc Dân Đảng, tôi chỉ là một công chức." Hắn gằn giọng: "Vô lý. Nếu không là Quốc Dân Đảng hay sao anh làm phó tỉnh Quảng Nam?" "Vâng, cả hai vấn đề đảng viên Quốc Dân Đảng và phó tỉnh trưởng Quảng Nam không có liên hệ gì với nhau. Tôi là công chức cho Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi làm nhiệm vụ, tôi không tham gia đảng chính trị."
"Anh trả lời như rứa, còn nít hắn mới nghe được."
"Tôi trả lời đúng sự thật. Cán bộ cứ điều tra, cao ngụy quyền của các anh. Nếu không có phe cánh thì làm sao các anh lên chức được? Ở các tỉnh miền Trung, các anh không là Quốc Dân Đảng thì là Đỡ Việt. Thằng Ngô Văn Minh là đảng viên Đỡ Việt. Anh biết hắn chứ?" "Tôi chỉ biết Ngô Văn Minh là trưởng ty xã hội, còn lý lịch chính trị của anh ta tôi thấy không biết. Người ta luôn luôn có thiên kiến nếu người miền Trung không Quốc Dân Đảng là Đại Việt hoặc là Cộng sản."
"Đúng.
Thanh niên miền Trung mình là phải có lập trường chính trị, không bên đây thì là bên kia." "Lập trường của tôi rất rõ. Tôi là công chức, là nhân viên của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi học trường hành chánh để làm công việc đó."
"Anh là công chức, anh khỏi nói chúng tôi cũng rõ. Tôi muốn anh khơ và hậu thuẫn chính trị của anh. Đảng viên Quốc Dân Đảng thì cũng như trình diễn học tập, và nhà nước cũng khoan hồng."
"Tôi cũng đã rõ điều đó." Hắn hỏi tiếp: "Anh làm chi ở trong Đảng Dân Chủ? Lúc ở Đà Nẵng,
Tôi biết anh tổ chức đảng dân chủ rầm rộ ở Quảng Nam. Sao anh không khơi vào đảng dân chủ?
Tôi là công chức chính quyền. Đảng dân chủ là đảng do chính quyền tổ chức. Tôi được lệnh giúp đỡ cho những người khác đứng ra lập tỉnh đảng bộ, tổ chức ra mắt cho họ và yểm trợ cho họ làm việc. Đến khi họ độc lập thì nhiệm vụ tôi hết. Tôi không khai vì tôi không là đảng viên đảng dân chủ. Giả lại đảng dân chủ đã được giải tán vào năm 1974 do người lập ra nó là ông Nguyễn Văn Thiệu.
Anh nói anh thật không biết được tí nào cả. Có gì anh cũng không nhận hết. Anh cần suy nghĩ để trả lời tôi.
Nhưng tôi đã suy nghĩ khi trả lời cán bộ của điều tra. Tôi nghĩ là khi mất miền Nam, tất cả các cơ quan còn giữ lại đủ hồ sơ. Mỗi tỉnh bộ đều có danh sách đảng viên đảng dân chủ. Nếu tên tôi có trong danh sách đảng viên đảng dân chủ hay là đảng nào khác, tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi xác nhận tôi là công chức có nhiệm vụ giúp đỡ tổ chức ra tỉnh bộ đảng dân chủ để rồi họ hoạt động lấy. Hiến pháp thời đó cấm quân nhân và công chức làm chính trị nên tôi phải tôn trọng.
Nè, anh bỏ cái hiến pháp vô giá trị đó đi, không cần nhắc tới.
Dĩ nhiên đối với cán bộ nó vô giá trị, nhưng tôi ở trong chính quyền đó tôi phải tuân theo.
Thôi, để anh suy nghĩ. Muốn anh tỏ ra biết điều để hồ sơ hoàn tất mau có lợi cho anh, mà anh không có cảm tới.
Tôi trở lại Sài Linh, nằm nhớ lại những điều đã trả lời chiều qua. Như vậy cũng tạm ổn. Tôi có giữ đúng nguyên tắc đã đặt ra, chỉ nhận là công chức thôi. Chừng đó cũng đủ đi cải tạo mốt mùa. Sự hiểu biết của tụi công an cũng có giới hạn, kể cả bọn Nam Dung. Tụi nó chỉ chú trọng khai thác và các đảng các phái, còn đảng dân chủ chúng cũng không mấy quan tâm. Chúng cũng đánh giá đúng đó là đảng chưa có thực lực chính trị.
Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký tại Tiên Giang của Nguyễn Chí Thiện đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả và chương trình đọc truyện kỳ tới. Xin kính chào quý vị.